Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hoàng hảo thấm thân Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài cho trí sáng tâm khai. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật có nói: duy tuệ thị nghiệp, có nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đối với người chưa hiểu đạo,
hoặc là đối với những người còn si mê, thì lấy tiền bạc, lấy nhà cửa, lấy ruộng vườn, lấy những thứ vật chất trên thế gian này, làm sự nghiệp nuôi thân. Họ đâu biết rằng bao nhiêu thứ ấy nó chẳng theo ta khi thế giới này ta rời xa. Phật không quên là ta nói gương, gương Đức Phật từ bi vô lượng kiếp. Mà Đức Phật thì người Phật tử đã biết lâu son giác tiên. Ngài rủ bỏ ra đi, đi tìm sự nghiệp thanh cao. Người mong cho mình trí tuệ sáng ngời, là người phải định tâm. Tâm như như không lao sao thì sinh ra trí sáng xưa. Tất cả mau đi trong suốt thời gian tu hành đã an nhiên cho tâm mình đi vào thiền định thâm sâu. Nhờ như thế đến cuối cùng mà tâm trí mới sáng bừng, Ngài có thể nhớ những kiếp xưa. Vô số kiếp rồi Ngài thấy rõ ràng.
Vậy do đâu mà Đức Phật có được trí tuệ thâm sâu không ngần mé? Ấy là do định tâm của Ngài vô cùng mạnh mẽ. Định càng sâu tâm càng sáng, còn loạn động lão sao tâm u ám mê.
Ta hãy nhìn xem như nước trong hồ,
hồ nước kia nếu luôn yên lặng, cấu bần lắng chìm, nước sẽ xanh trong. Nhìn xuống hồ ta sẽ thấy mây bay, thấy trăng nơi đai nước, thấy bầu trời sao lấp lánh. Nước trong hiển bày bao hình ảnh, còn tâm trong soi cảnh thấu tận tường.
Phật ở đâu, lúc nào cũng nhớ Phật không quên. Ta cũng đã biết rằng ý mà tâm duyên, tâm lặng yên sẽ có ngày sinh trí tuệ. Nhờ trí tuệ mà mình thấy được thực tướng của vũ trụ nhân sinh. Tất cả đều trong quy luật thành trụ hoại không, mới thấy đó lại rồi mất đó. Hiểu lẽ này nên ta không còn đắm nhiên những vật chất thế gian như bỏ bóng không bền. Trí tuệ là ngọn đuốc soi đường dẫn lối, đưa ta ra khỏi đêm tối khổ đau. Người có trí tuệ mới thoát dòng luân hồi trong lục đạo, mới nếm được mùi hạnh phúc dài lâu.
Kính lạy Phật Di Đà, nay con xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, sống an vui tự tại.
Người học Phật phải có một đời sống an vui và tự tại. Có những người trong cuộc sống rất đầy đủ vật chất, rất giàu có, thế nhưng cuộc sống vẫn chất chồng những đau khổ, những bất hạnh. Lúc còn tại thế, Đức Phật và đệ tử của Ngài không có của cải, không có đồ cất chứa để dành, chỉ có ba y và một bát. Mỗi ngày ăn một bữa. Khi ăn, ôm bát đi khất thực.
Khất thực ngày nào ăn ngày đó, không có để dành vật thực. Thế mà các ngài vẫn an vui tự tại, bởi vì các ngài thấy rõ thực tướng của nhân sinh và giảng vật là giả mà không tham đắm. Do không tham đắm nên tự tại an nhàn. Còn chúng ta là người học Phật trì kinh, hãy lấy niềm vui Phật pháp để nuôi dưỡng thân tâm mình. Nếu muốn được an vui tự tại trong cuộc sống bon chen lăn lộn này, ta phải nhận thức rõ thế gian vô thường, thân người giả tạm vật chất phù du.
Do nhận thức được như vậy, ta không chấp trước điều gì, sợ gì có khổ sợ đau buồn. Tất cả đều do chấp trước mà ra, chấp thân mạng mình lâu dài bền vững, chấp nhà cửa tiền bạc là của mình. Ai chạm vào hay bị mất đi, ta sẽ nổi sân hoặc than dân thở dài.
Giờ có tu có học Phật, mình hiểu cái thân không phải là của mình, những gì chung quanh cũng không phải của mình. Chấp trước không còn thì hết khổ đau.
Như vậy người niệm Phật là người thân tâm an lạc. Mình học Phật là đã nhận rõ vạn pháp ở đời đều do lý duyên sinh.
Đủ duyên thì chúng hiện tại, duyên hết rồi chúng ẩn tàng thấy như không. Được mất có không là chuyện thường tình, chắc trước buông rồi miệng nở nụ cười tươi.
Vì thế cho nên người tu niệm Phật Di Đà, lúc nào ở đâu lòng cũng nhẹ nhàng, gương mặt luôn vui chí tâm to ràng, tham sân không còn đoạn dứt xí mình là người tu theo pháp môn niệm Phật, mong cầu về thế giới cực lạc. Thế giới A Di Đà không có khổ đau,
vậy chúng ta muốn về đó được. Ngay bây giờ nhân vui phải tạo, tạo nhân vui thì quả vui sẽ đến. Cực lạc hiện tiền nào có đâu xa, còn ta tham sân si mãi gieo đồng, địa ngục đến gần quả ấy tự theo. Ai mặt tươi như hoa chết về Phật Di Đà, ai theo Phật Di Đà mặt phải tươi như hoa.
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, không ác ý với ai.
Ác ý ở đây có nghĩa là ý xấu, ý bất chính, ý hại người, ý chiếm đoạt. Chẳng hạn như mình có ý nghĩ trộm cắp của người, ý nghĩ tà hạnh muốn xâm phạm đến tiết trinh của người, ý nghĩ sát sinh hại vật để thỏa mãn khẩu vị, đó là những ý ác.
Hoặc là mình có những ý nghĩ xúi dục người ta vào đường tội lỗi, chẳng hạn như các đấng mài râu thường rủ rê nhau vào con đường nghiện ngập say sưa, sáng trưa chè chén rượu làm người ta mê mờ tâm trí. Hoặc có người buôn bán ma túy xì ke, một vốn đến năm bốn lần lời, nên thường hay xúi dục người ta đi vào con đường trụy lạc đê tha. Để mình bán buôn thủ gom lợi nhuận, hay xúi người trộm cắp tham lam.
Hoặc có kẻ lần la đến chùa, tiếng mặt lời đường nhỏ to, quyên rũ tăng ni bỏ đạo ra đời, cùng họ lập gia đình sống chung. Những việc làm kể trên đều gọi là ác ý, người học Phật như ta cần nhớ kỹ. Biết niệm Phật, tưởng Phật ngày đêm, thì ý ác nên dừng. Đừng bao giờ làm khổ đau ai, đừng xúi dục người vào đường quay sai.
Niệm Phật là niệm về đức hạnh, hạnh Phật là hạnh hỷ xả từ bi. Phật luôn ban vui cứu khổ cho người, ta đã chọn con đường niệm Phật nhất tâm,
thì ác đi phải tiêu trừ, ấy là lời nguyện.
Phật tu tâm thì phải nói gương Phật, nói lời hoa sen nếu một phen hoa kia hé nở, thì hoa tỏa hương thơm Phật pháp, hoa gieo mầm giác ngộ cho. Lời trắng trong với sắc vàng nhẹ nhàng dịu ngọt, khiến người nghe êm tai và cảm phục. Còn thô lỗ cọc cằn phải đâu lời từ ai. Phật đã dạy ta về tứ nhiếp pháp, bốn pháp môn để cảm hóa lòng người. Chúng ta hãy hành theo để cùng nhau vui nở nụ cười. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bốn phương pháp chi diệu. Riêng ái ngữ nhiếp là lời nói thương yêu, nhiếp quá được mỗi người còn chơ vơ trong biển khổ. Vậy chúng ta là người Phật tử, biết niệm Phật rồi phải nói lời từ ai yêu.
Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện
thường niệm danh hiệu Ngài, không gây khổ cho ai.
Khi chúng ta niệm Phật, nhớ tới Đức Phật, không nên gây những điều phiền toái đau khổ cho mọi người.
Chúng ta có thể làm đau khổ người khác bằng ý nghĩ, lời nói và hành động.
Thí dụ, chúng ta có ý lấy của người, hoặc là có ý nghĩ lừa gạt tình cảm, mình dụ dỗ người để thỏa mãn dục vọng,
xong rồi mình trốn tránh để mặc người ta buồn khổ đau. Sau hoặc vì miệng ăn ta giết những chúng sinh không chút gì thương xót, hoặc ác khẩu khi nói năng khiến người nghe đớn đau vực hận, lo sợ trong lòng đêm ngày ăn ngủ không yên.
Gia đình không êm ấm chỉ vì có lúc vợ chồng làm khổ cho nhau. Chồng thì sớm tối rượu chè truy lạc bê tha, rủ vào lời ra tiếng bất tiếng gì gây rối lắm gia cang.
Hoặc có người vợ tà tâm với chồng, lòng đen dạ bạc ngậm đắng nuốt cay, lại thêm bạc bài rúa đòi nhung lụa phấn son, mặc cho ai lo toan tận biết ăn lon gạo.
Cũng có những đứa con luôn làm con cha mẹ mình lười biếng học hành nhưng xin vui thú ăn chơi, đòi hỏi mẹ cha tiền của đưa ra để chi tiêu cùng mẹ bà cố lệ cho sông lớn. Còn chúng thì vẫn vui cười.
Đến chuyện đi chùa, có người không suy xét tận tường, mãi miết lo cầu phước cúng dường. Cầu Phật ban cho êm ấm mọi bề.
Chồng con gồng gánh ta vô tầng, còn ta bỏ mặc không cần. Cứ đi chùa hoặc cùng mẹ bán hành,
tiền thiếu túi không đòi chồng đòi con chi diện. Không được như ước mong thì cao có nỗi sân, khiến cho con buồn chồng cũng không vui.
Chùa cũng nên nhưng đừng làm cho ai phiền muộn. Phật đâu báo ra xuống tối lại ngày, trong khi đó ta làm cho người khác khổ đau. Việc làm này quả thật không đơn, niệm Phật phải từ bi ban vui cho mọi người.
Đạo Phật chúng ta trong giáo lý có dạy rằng, thiếu dục khi túc phải khắc khi lòng, ít muốn biết đủ cũng là một hành. Còn chúng ta thì suốt cả cuộc đời luôn thấy thiếu nên lòng cứ mong. Người không biết đủ dù có trong kho vàng đông bạc, cũng ăn ngủ không yên gì cứ mãi tìm cầu.
Chúng ta đã biết niệm Phật nhớ Phật thì phải noi theo gương Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni từ bỏ hết tất cả địa vị vào sáng sung sướng để không còn vướng bận.
Ngài sống giản đơn nơi rừng núi ruộng đồng, suốt tháng quanh năm với tâm ý nhất pháp, ăn thì đàn bà ngủ dưới gốc cây.
Thế nhưng sự nghiệp của Ngài nay vẫn còn đây, và mãi mãi về sau để cho chúng sanh thọ hưởng. Còn chúng ta thì quá nhiều tham lam, gây khổ cho người thân và cũng khổ cho mình.
Người mà biết hiểu dục tri túc là người lúc nào cũng tự tại an nhiên. Vì biết đủ nên tâm ta luôn nhẹ nhàng hơn.
kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện
thường niệm danh hiệu Ngài, hằng trì trai giữ giới.
Khi chúng ta quy y trở thành một người Phật tử, phải giữ gìn năm giới. Nhờ có giới mới giúp chúng ta trở thành một người có đạo đức, có nhân cách cao thượng.
Vì giới là hàng rào an toàn để bảo vệ đời sống chúng ta được hạnh phúc an vui. Giới cũng giống như lan can của nhà lầu, lan can là để chắn che cho người trên ấy được an. Giới cũng giống như một cái thành cầu, nếu cầu không xây thành thì nào ai dám đi.
Giới cũng giống như bờ đê ngoài đồng ruộng, ruộng không có đê bờ,
gặp tràn lũa mà sẽ hư. Như vậy giới cần thiết biết bao,
giới như cái hàng rào bảo vệ cho người tu hành luôn an lạc thân tâm.
Nhưng có người phân bua giữ giới là bị buộc ràng, mất tự do lòng không được nhẹ nhàng, vì năm điều răn phải luôn giữ lấy. Lời này thoáng nghe cũng đúng, nhưng khi suy gẫm thiệt hơn, giữ giới thật là tự do, chuyện thị phi không bận lòng lo.
Người không giữ giới buồn lùng, mắc tình ăn uống sát sinh, giết hại thú cầm, làm cho chúng khổ đau, rồi trộm cướp gian tham xa vào cánh tù đài, bị giam hãm hình hài, không có ngày an vui.
Bài trò ông bướm trắng qua thủy chung không giữ dừng, ta dám ngoại tình khiến cho gia đình ly tan,
hoặc là giống ngỡ dối gạt lừa phình lẫn nhau, hoặc là chè chén sai xưa, làm trí mờ tâm lu.
Người không buông lung luôn giữ nghiêm giới luật, từ bỏ việc sát sinh trộm cắp cũng vừa, không sanh lòng tà chung thủy có nhau, luôn nói lời thanh cao chân thật, không dối gạt lưỡi hai chiều.
Ma túy rượu nồng men cay, người giữ năm giới không để phạm sai, nên lòng luôn vui tâm luôn an lạc, ấy là sống cánh tự do, không sợ lo hận thù.
Đã là Phật tử như chúng ta, biết trì trai niệm Phật, thì giới luật phải nghiêm mình, giới có nghiêm thì quả do đó xa rời, ta sẽ sống một đời thành thơi.
Người giữ giới sạch trong ngoài thân tướng trang nghiêm trong tâm hằng thanh tịnh. Đi đứng nằm ngồi quay nghi hiện hiện tướng hảo quang minh sắc diện to. Phật ngày xưa dưới luật hành trì, ba nghiệp của Đức Bổn Sư hằng thanh tịnh, thân khẩu ý của Ngài luôn giữ vẹn sạch trong.
Nên thân tương ấy mới tràn nghiêm, sáng rực ánh vàng hào. Còn ta tham đắm sân si cố tối mê mờ,
nên hiện tướng buồn đau thân đáo giao không màng, luôn nói lời Chúa cái người có tâm từ bi hỷ xã hộ pháp chư thiên thường cấn kề cả. Người tâm hạnh buông lung như ngựa không cương, như khỉ truyền cành sổn sao dao động, nào biết đâu là neo đi về.
Trời Phật không kiên nghiệp chướng nặng nề, ấy là người tắm ma lòng quỷ, nên ma quỷ kim tìm bởi mã ngưu tầm ngưu.
Các bậc tiền nhân đã có lời khuyên, để cho chúng ta mau hồi đầu thiện giữ giới đồng như băng tiết sạch giữ lòng cho được thánh hiền gần.
Cho nên người học Phật là người thường niệm Phật, thường trì trai giữ giới. Người niệm Phật lòng từ nến núi dưỡng,
trai lạc qua ngày không sát hại chúng sinh. Chúng ta ăn để sống, nào phải sống để ăn, giả lại thân người chỉ là giả tạm. Với không gian vô biên, thời gian vô hạn, kiếp nhân sinh như xương đồng đầu cành.
Vậy người Phật tử đừng vì thân mà đánh mất lòng từ sát sanh hại vật.
Nên giữ năm giới trì trai dừng ba ác nghiệp,
đồng bước lên đường giải thoát mai sau.
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện
thường niệm danh hiệu Ngài, luôn nhẫn nại khoan dung.
Chữ nhẫn nại là chịu đựng, khoan dung là tha thứ. Có những người chịu đựng để tha thứ, nhưng có những người chịu đựng để trả thù.
Người học Phật phải thực hành chịu đựng để tha thứ, đừng nên chịu đựng để trả thù.
Tỷ như có một người chửi rủa, gây gỗ với chúng ta. Lúc ấy ta đang trong thời bí giận suy, hoặc là vì sức yếu thế cô, nên ta cắn răng ít lòng nhân dục. Những hận thù thì nhớ mãi không quên, chờ đợi một ngày trả mối thù hận kia. Nhẫn nhục như vậy nguy hại biết bao, cho đến bao giờ thù hận mới tiêu tan.
Còn chúng ta là người học Phật, nhẫn nhục xuất phát ở tâm từ, nhẫn nhục để rồi hỷ xả thứ tha, vì ta có lòng thương yêu. Ta quan tưởng họ là những người thân, là anh em ruột thịt một nhà, có hiểu ta mới có yêu thương chân thật. Hiểu vì do họ không biết nhân quả trong đời, nhân quả theo nhau như bóng chơi hình. Yêu nhân gì thì sanh quả ấy mà thôi.
Ngày nay khó rúa nguyền hay đánh đập ta, nhưng ta không quán thù lại đem dạ thương yêu. Thương vì mai này họ đều mang ác nghiệp, quả xấu tự nhiên đến với họ không ngờ.
Cũng như tình thương của cha và mẹ, thương đứa con muốn si khờ dại, không biết nên lỡ lầm nghiệp chướng dương mang. Chúng ta phải có tình thương như thế, nhẫn nhục chỉ vì theo hạnh từ bi. Trong kinh Phổ Môn Đức Phật đã có câu, từ nhẫn thì chúng sanh thật là cao hạnh. Nhìn chúng sanh bằng đôi mắt thương yêu, theo hạnh Phật ta phải có từ tâm. Lấy ân bao quang quang ấy tiêu tan, lấy quang bao quang quang ấy chất chồng thêm.
Vì vậy cho nên chúng ta phải tâm nguyện, nếu có ai đối xử tệ bạc với mình, do thương họ mà ta thật giả thứ ta, quan gia nên mở không nên thuộc. Nhờ vậy mà thù quan sẽ tiêu tan, bằng ngược lại thì quan mãi sâu dày.
Hãy như cây trầm hương người người yêu chuộng, của trên cây hương tỏa ra bùi, hương thơm búa cũng thơm cùng, nhưng trầm hương thì không mất mùi hương.
Người Phật tử chúng ta đã phát tâm niệm Phật trì trai, nhẫn nhục từ bi thương mến mọi loài.
Phải hành công tu bằng miệng, chót lưỡi đầu môi chỉ là phím lừng. Con của Phật lời nói đi đôi với việc làm, vậy lời nguyện thứ tám này Phật tử phải hành nhẫn nại khoan dung.
Thiếu nhẫn nại ta không thể vượt qua mọi khó khăn, thiếu khoan dung là ta buộc rằng thêm dây quan trái. Cấm phục lớn nhất của đời người là vươn lên khi ngã xuống, lễ vật lớn nhất của thế gian là khoan dung hỷ xa nhân từ. Kẻ thù lớn nhất không ai khác hơn lại chính là mình.
Vì không tu hành nên không hiểu được, thành bại do mình mê ngộ cùng do ta. Phàm hay thanh nào phải đâu xa, người đời như nhau cũng mài ngang mũi dọc.
Có nhẫn nại có khoan dung theo lời
Phật dạy là ta đã vượt qua tâm vọng thường tình. Không thắng được gian trưng vì thiếu lòng nhẫn nại, chấp chặt hận hờn bởi văn văn sự khoan dung.
Lời nguyện thứ tám chúng cùng, chúng ta tu tập đại hùng chớ quên.
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, sắc tài cống đấm nhiệm.
Sắc tài này nằm trong ngũ dục, tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon, ngủ kỹ. Năm thứ này làm cho người ta đấm nhiệm, đưa đến chỗ đau khổ và xa đọa.
Sắc dục là một thứ ham muốn rất mạnh của tất cả chúng sanh trên thế gian này. Ai mê sắc dục hậu quả sẽ khôn lường, đã có biết bao người biến mình như lũ thân.
Thiếu thân chết vì ánh đèn chói chang, còn người mà đắm sắc mê hương, tai ương sẽ chực chờ tham qua kề bên.
Về tâm thì chao đảo mênh mang, thần thức mê mờ, về thân đau bệnh luôn chờ, vì sức lực còn đâu.
Có người phải tan gia bại sản, khi hối hận tất cả
chìm trong sắc dục, thân dí như loài cây mất dần nhựa sông. Gốc rễ lung lay, cành khô lá úa, chỉ một cơn gió thoảng qua, cây sờ gục ngã bên. Sử còn ghi ta không tường,
chỗ dương cơ vì sai mê đắc kỷ, bỏ phí ngay vàng giết kẻ trung can. Sắc dục đã làm tiêu cơ nghiệp thành tháng, vết nhơ ấy đến bây giờ chưa có sạch.
Và lễ long đình cũng vì sắc dục nên phải ngoa triều chỉ năm mà phế chiêu. Phật môn về sắc dục đây cũng là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Nên đức bổn sư đã phải thốt nên lời:
ai hàng phục được ái dục của hàng phục thì sầu khổ sẽ rụng tan như nước giọt lá sen.
Nước giọt lên lá sen, nước không động lại, ái dục đã hàng phục rồi, sầu khổ chẳng lưu tâm. Vậy người niệm Phật thì luôn nhớ Phật, ái dục xin đừng đắm sắc chớ đam mê.
Thì tai hại như nhau, vì tiền mà xảy ra lắm cảnh đớn đau. Con giết cha vợ bỏ chồng, chồng lìa vợ.
Có khi chỉ vì đồng tiền mỗi nợ, khiến cho huynh đệ tương tàn khổ túc phân chia. Tiền làm cho con người mờ ám lương tâm, cho đạo đức suy đồi, cho ta vào dòng tối lôi.
Người niệm Phật phải biết lòng thành sám hối, khi sắc giới tài lỡ có đeo mang, kể từ đây tài sắc quyền không tham đắm.
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, trừ phiền não trai quan.
Phiền não là những thứ làm cho ta bực bội khó chịu, trong đó gồm có tham sân si, mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ.
Do phiền não mà mình gây tạo nghiệp, cho nên mới có quan cái nhiều đời, nhiều kiếp vấn vương. Như người vì miên ăn thức uống mà giết hại thu cầm, rồi xào chiên rang nướng.
Chúng vì sức yêu thế cô chết rồi gây quan trái, thô chất tham thù dài máu phải trả bằng xương máu.
Đã ra tay giết hại ai thì quả bao sẽ theo hoài. Hôm nay ta phát tâm niệm Phật chuyên cần, phiền não nhờ đó tiêu tan, nhờ đó cởi mở được trái ngang. Niệm Phật tinh tấn và nghiệp sát đã dừng, chắc chắn dần dần quang trái phôi phai.
Từ vô lượng kiếp đến nay, ta cùng với chúng sanh gây biết bao quang trái. Nay hiểu rồi nhân quả, chúng ta hãy mau mau niệm Phật Di Đà.
Ừ.
Phật cho tâm mình định tĩnh, cho phiền não không còn bức bách khiến sai ta.
Khi thấy ta quyết lòng tiến tu, quan trái có sự cảm thông, nghiệp ác theo đó cũng dần dần lơi nhẹ. Mau nhiệm thay cho những ai niệm Phật, niệm Phật tiêu trừ trái chủ hoàng gia.
Lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, trải lòng thương muôn loài. Người niệm Phật không chỉ thương mình mà còn phải thương mọi người. Mình niệm Phật trước hết là thương mình, vì thương mình cho nên mới niệm Phật để mau được giải thoát.
Thương người là mình muốn cứu độ họ cũng được giải thoát. Nói cách khác,
chúng ta với mọi người đều có mối quan hệ thân thiết với nhau. Cùng nhau đi trong dòng luân hồi sinh tử. Với ta đều là mẹ cha thân quyến, cha là thân tộc họ hàng, lẽ nào ta chẳng mến thương nhau? Cha mẹ khổ đau cùng nhau, thấy họ trầm luân trong ba nẻo sáu đường, ta phải có lòng yêu mến, cầu họ giác ngộ hồi đầu, sớm giải thoát được an vui. Từ lòng thương yêu ở nơi ta được trải ra, tự nhiên họ tiếp nhận nương nhờ. Có tâm từ bi thì có điện an lành.
Loài chó sói, sư tử, cọp mèo,
vì sao không đến ngày sát hại? Ấy là do Ngài có sức mạnh của tâm từ. Tâm từ bi cảm hóa được lòng đem tâm từ.
chắc hẳn loài vật cũng như người đều cảm mến và thân thiện cùng ta. Nhờ có tình thương mà người với ta không còn cách ngăn bởi chuyện sang hèn. Tình thương ấy như vòng tay triều mến, như ánh nắng mặt trời sưởi ấm muôn loài trong giá rét mùa đông. Lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, chí vãng sinh không phai. Cuối cùng chí nguyện của ta là được vãng sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà là quốc. Người học Phật trước hết phải thấy rõ sinh tử và xem tử sinh là việc lớn. Vì từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta mãi trôi lăn trong dòng lục đạo luân hồi. Sáu nẻo xuống bị đọa vào địa ngục, có kiếp làm ngã quỷ súc sinh, có khi sinh cõi trời người hoặc a tu la. Sáu cảnh giới ấy ta cứ trôi lắng lặng ngập. Riêng cõi trời tuy có yên vui an lạc, nhưng khi hết phước rồi ta lại về cánh khô. Tử sinh trong sáu nẻo, ta phải có chí nguyện vãng sinh xa lắng nỗi tiền chữa đau buồn. Để về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, về cõi này mãi mãi ta hết khổ đau và tâm Bồ Đề sẽ được kiên cố không lai. Nhờ có thuận duyên giúp ta tiến tu nên quả Phật dễ viên thành, đó là lý do thứ nhất hàng Phật tử chúng ta ước nguyện giáng sanh về Phật quốc an lành. Bảo sen vàng đẹp xinh, mục đích của người học Phật là để thành Phật. Nhưng nếu muốn thành Phật thì tham sân si mạng nghi tà kiến phải được tiêu trừ. Con phiền não tam độc không còn, chỉ một đời này không sao hết được, bởi ta đã từng chết sống nhiều phen, đã từng có mặt trên đời giành giật đua chen gây biết bao quan thiên nghiệp chưa. Vì vậy chúng ta luôn quẩn quanh trong sáu nẻo, dài trả trả dài mãi mãi không dừng.
Thường niệm danh hiệu Ngài trừ phiền não trái quan.
thường niệm danh hiệu Ngài trải lòng thương muôn loại, thường niệm danh hiệu Ngài chí vãng sinh không phai. 12 lời niệm Phật này để giúp cho ta ý thức được hướng tu của mình. Pháp môn niệm Phật thầm thâm thường nên độc tụng siêng năng thực hành, do lời chí nguyện chân thành trọn đời ta được an vui, ta vui hạnh phúc người vui theo cùng, tương lai chắc chắn sẽ về lạc quốc, nơi cõi này hết khổ thôi đau, giúp mình mãi mãi tiếp tu đạt thành chân quả cứu an muôn loài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.